cake on the
Dạ, thầy cảm ơn. Đạo tràng chuẩn bị bánh sinh nhật cho thầy, mặc dù chỉ là tấm ảnh.
yeah, and thank you so much for that. And also the thank you so much for the wishes, okay?
Dạ, và thầy cũng gửi lời cảm ơn đến những lời chúc mừng của tất cả mọi người ạ.
Yeah, thank you so much. Yeah, so that. And today I thought maybe we'll have the session of the oral transmission of the Yamantaka root tantra text. It's called the tantra text with the book of the seventh chapter.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thì buổi học ngày hôm nay thầy sẽ truyền khẩu mật điển Đại Đức Kim Cang ạ. Thì đó chính là mật điển Yamantaka gồm có 7 phẩm, thì hôm nay thầy sẽ truyền khẩu tiếp một số phẩm.
And one thing is that today I thought it because of the, it's a month of the Vaisak, so month of the Vaisak, and so I thought to give the last time I finished the first and second chapter. Today I thought to give you the third, fourth, fifth chapter of all the transmission of the root tantra texts of the Yamantaka.
Dạ, hôm trước thì thầy đã truyền khẩu được hai phẩm là 1 và 2. Thì hôm nay thầy sẽ truyền khẩu phẩm 3, phẩm 4 và phẩm 5. Những phẩm này thuộc vào mật điển gốc của Ngài Đại Đức Kim Cang, Yamantaka.
Legendary, they are saying that when the Buddha had achieved the enlightenment on the 15th of the lunar calendar, on the 9th, from their stay, 9th, in the 9th, that the Buddha have manifested the whole the mantra of the Yamantaka on the ninth. So that's why the every of the Yamantaka practice, the ninth is important. Date ninth, lunar calendar 9, 19th or 29th. Okay.
Dạ, thì thầy nói rằng thì Đức Phật sau khi ngài giác ngộ rồi thì ngày 49 ngày ở giấc cầu Bồ Đề thì vào ngày thứ 9, ngày mùng 9 thì Đức Phật đã hiện thân của ngài thành Đức Đại Đức Kim Cang, cho nên trong các pháp thực hành Đại Đức Kim Cang thì ngày thứ 9, tức là ngày mùng 9, ngày mùng 9 của âm lịch thì rất là quan trọng.
So actually the 9th was date, 9th was yesterday, so today is the 10th. But yeah, but today we are having the session, so I thought to give the oral transmission today. Yeah.
Dạ, thật ra là ngày hôm qua là ngày mùng 9, hôm nay là ngày mùng 10, nhưng mà bởi vì hôm nay chúng ta mới có buổi học nên thầy sẽ truyền khẩu vào ngày hôm nay.
Okay, and especially thank you so much for everyone who wished my birthday. Okay, thank you so much.
Dạ, và thầy cảm ơn đến đạo tràng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho thầy ạ.
And yesterday I felt the one thing yesterday.
Dạ, hôm qua thì thầy có một chuyện.
Yesterday my parents called me and they wished me the birthday. So I just sent them the one video link of the England the football player Beckham, because he was exactly the date and the month and the year and the same as me as a born, even the time. Yeah.
Dạ, tại vì hôm qua bố mẹ thầy có gọi điện gửi lời chúc mừng sinh nhật đến với thầy, và sau đó thầy gửi một cái đoạn video của cầu thủ bóng đá Beckham, David Beckham. Thì bởi vì David Beckham với lại thầy có chung ngày sinh cùng năm sinh, cùng ngày sinh, cùng tháng sinh, thậm chí cùng giờ sinh luôn.
So I used to tell the sometimes that the joke that actually according to the my date and the birth and the everything I should be in the spot. Then I might become like a Beckham.
Dạ thì thầy có nói đùa là nếu như mà thầy không có đi xuất gia mà nếu mà ở ngoài đời mà đi làm việc thì có lẽ là đi đá bóng thì sẽ cũng được giống như là David Beckham.
So now yesterday I feel like a Beckham. Now he get retired because saying that he's old in the sport. In the sport he's become old. Now he already got retired from the game. I'm still young in the Buddhism. Still I got eight, but still young. I'm not retired. If I'm in the sport field, definitely I already get retired now.
Dạ, nếu mà thầy đi đi đá bóng thì Hôm qua có nhận được tin là David David Beckham đã nghỉ hưu rồi, đã về hưu rồi. Thì bởi vì tuổi của Beckham bây giờ so với lại bóng đá thì đã đến tuổi về hưu, nhưng mà đối với thầy, tuổi thầy bây giờ thì đối với lại đạo Phật á, thì vẫn còn trẻ, chưa có lớn tuổi.
Okay, so then I was born in the ninth Vaisak, so that I always feel that because of the ninth is a day of the special of the Yamantaka. So that's why I feel that because I met my master was a great practitioner of the Yamantaka. So that I feel that,
Dạ, và thầy cũng sinh vào ngày mùng 9, ngày mùng 9 của tháng Vesak à. Thì ngày mùng 9 là ngày mà Đức Phật hiện thân thành Yamantaka, thành Đại Đức Kim Cang. Cho nên thầy và thầy cũng gặp sư phụ của mình, là một người hành giả rất là vĩ đại, cũng thực hành pháp Yamantaka, cho nên thầy cảm thấy rất là may mắn về chuyện đó.
So one thing is that because now looking like a birthday, I'm getting the 1 year older. So that's when I now look back at my age. If I live at 80 years, okay, if I'm very lucky, 80 years, but that means that more than half of life I have finished.
Dạ, thầy nói rằng đến bây giờ thầy đã 40 mấy tuổi rồi, thì đến đến năm 80, nếu mà may mắn thì sống được đến 80 tuổi, thì tính bây giờ cũng đã sống được hơn nửa cuộc đời.
So, I'm very lucky if I live at the age of up to 80. Up till the 60, I might feel like a young and do this and that a little bit. Then the reach of the most of people, when they get to reach of the age of 60, then they start to go spend the more time in the hospital. Then they will go round and round in the hospital almost, so you have to time, spend the time in the hospital.
Dạ, thầy nghĩ đến năm thầy 60 tuổi thì có thể có một số bệnh tật, hoặc cũng có thể là không. Hoặc đến lúc đó vẫn còn có sức khỏe làm được việc này việc kia, thì nếu mà còn có sức khỏe làm được việc này việc kia thì cũng còn may mắn. Lúc đó mình cũng còn được cái sức khỏe, sức trẻ. Nhưng mà thông thường mọi người thì đến khoảng 60 tuổi là bắt đầu lại có bệnh tật. Lúc đó phải đến vào ra bệnh viện rất là nhiều.
So that's the one, the nature of the human's life, no? So I always admire with my master that he lived up to age of 93. But he don't have any physical issues. No blood pressures, no diabetes, and nothing. He lived very healthy.
Dạ, thì thầy nói rằng bên cạnh đó thì cũng có một số người rất là may mắn, sống một cuộc sống đầy khỏe mạnh, không đến đến lớn tuổi thì không mắc bệnh gì cả, không tiểu đường, không các cái bệnh về già, thì những người như vậy khá là may mắn.
So that's why the when you think like that way. So how many years we live? No, maybe we might live shorter than that. Maybe we might live at age of 60, age of 70. Who knows? But the living like these ages, the even the, if you live at age of long, but the, there are the very high possibilities that when you get age of 55 or 60, or then you have to spend a lot of time in the hospitals. So this is the one reality of the one human's life.
Dạ, mình hay nghĩ như vậy rất là may mắn, bởi vì có rất là ít người sống đến lớn tuổi thì lại có được sức khỏe tốt, thì điều đó khá là hiếm. Mà thông thường đến năm 55 hoặc 60 tuổi thì lại có rất là nhiều chứng bệnh về già, thì lúc đó hoặc bệnh tiểu đường hoặc là bệnh này bệnh kia thì lại phải vào ra bệnh viện rất là nhiều. Cho nên là nếu mà chúng ta lớn tuổi mà lại có được một cái sức khỏe tốt thì điều đó là may mắn. Nhưng mà điều đó thì rất là khó nói, không không phải ai cũng có thể có được may mắn này.
So what will we do is that when we're living, that what we can do is that we live with the very right way, mentally more peacefully, and the pray more for like a Yamantaka and the practice. Then it is that the things that we can live longer, not only the live longer, we can live more healthier. That's what we have to do.
Dạ, cho nên trong lúc mà chúng ta còn sống trên đời thì chúng ta hãy sống vui vẻ, giữ cho tinh thần của mình được thoải mái và an lạc. Sau đó chúng ta lại có niềm tin, chúng ta cầu nguyện với lại Bổn Tôn, hoặc là chúng ta cầu nguyện với Ngài Đại Đức Kim Cang là Ngài Yamantaka, để tiêu trừ những cái chướng ngại liên quan đến cái chết. Thì chúng ta cứ giữ một cái tâm trạng sống, cái tinh thần sống nó thoải mái như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có được rất nhiều cái điều lợi ích.
So one thing, I mean, the few days back, or maybe 3 or 4 days, there is one interview, on the book interview, online interview happens, and the person who are asking me the questions interview,
À, dạ thì hôm trước thì có một số người đặt cho thầy một số câu hỏi trong một buổi phỏng vấn và được đăng tải trên một cái tạp chí.
So person that asked there is one traditional pill, Tibetan traditional pill. They say that, that if you inhale that pill, it will prevent you from the, especially from the COVID-19 or
Dạ hỏi rằng có một cái viên thuốc gia trì theo truyền thống của Tây Tạng thì dùng cái viên thuốc đó ngửi hít vào cầm viên thuốc đó hít vào ngửi vào thì sẽ chống bảo vệ khỏi coronavirus thì như vậy có đúng không?
And that person asked me the rooms you want like that one pill. The person is that asking me the question habit. That's where talking, the interview is going online. So interview is going online and asked me that, that do I need the one pill like that, but in the traditional pill. So I don't believe in the pill. I believe more on the washing my hand that I believe more.
Dạ
you
thì
can
yes
point
dạ dạ thầy nói rằng từ buổi phỏng vấn này là buổi phỏng vấn ở trên mạng thì thầy cái người phỏng vấn hỏi thầy rằng thầy có biết cái viên đó hay không thì thầy bảo thầy biết thì người đó hỏi rằng thầy có cần một viên giống như vậy hay không thì thầy bảo là thầy thật sự không có cần một viên giống như vậy nhưng thầy không có tin vào cái việc viên đó nó có thể đẩy lùi được bệnh tật, không có đẩy lùi được vi khuẩn, virus bằng cái việc mình rửa tay để bảo vệ bản thân.
So now I will just give it on transmission and I will read that, okay?
Dạ thì bây giờ thì thầy sẽ truyền khẩu.
Okay, so I just thought to tell you the one thing that now we having the tip called the Viber channel. If you are not subscribed it, please subscribe it, okay? So because I'm thinking that when I'm having the Sunday class and then later on that we will give you the I mean the summary forms in that, okay? So a person who cannot join the class in the Sunday, they can just read that in the summary, okay?
Dạ thì nhóm DFK có một cái kênh trên Viber thì mà chúng ta có thể đăng ký để nhận thông tin từ kênh đó. Và mỗi ngày chủ nhật sau cái buổi giảng của thầy nếu mà chúng ta không có tham gia được thì sẽ thì trên cái kênh đó sẽ có những cái điểm chính yếu mà được tóm tắt lại sau mỗi buổi giảng thì sẽ được gửi trên kênh thông tin này. Nên chúng ta có thể đăng ký trên kênh thông tin này để nhận những thông tin thường xuyên.
Okay, subscribe it. Okay, so if you only to subscribe it, then you can give to the others, your family members or friend, or like introduce that. Okay, so later on that maybe we might get send like Bodhisattva Avatarajarya's the main, I mean the important chapters, no, or the sentence that we'll send that in that. Okay.
Dạ và chúng ta có thể gửi cho gia đình hoặc là bạn bè chúng ta về cái kênh Viber này sau đó thì nhóm Deepka sẽ gửi những thông tin đúc kết từ bài giảng ví dụ những cái đoạn đoạn kệ những đoạn thơ ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh những đoạn thơ quan trọng và liên quan đến thực hành nhiều thì sẽ gửi trên kênh thông tin này.
Okay, then now I will give you all transmission. Okay, the Yamantaka.
Dạ bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu.
One thing is that, okay, so you should know that there's a few different, I mean, the traditions, I mean, sorry, there are a few different way of the calculating the Buddhist birth day.
Dạ, có thể là chúng ta biết rằng có rất là nhiều cách tính lịch, có nhiều lịch cho nên có nhiều cách tính về tháng Phật đản, về ngày sinh của Đức Phật.
Okay, so that's why the Tibetan today will come to the next one. So I'm thinking to give another chapter. Okay, next in that time. Okay.
Dạ, cho nên tính theo lịch của Tây Tạng thì tháng sau sẽ là vào tháng Phật đản. Vì nên thầy sẽ chọn một ngày để truyền khẩu phẩm 6, phẩm 7 là hai phẩm cuối cùng ạ. Còn phẩm 1, phẩm 2 thì thầy sẽ tìm thời gian khác.
Okay. So now what will we do is okay. Now we will go back to the Bodhisattva Avatarajarya. Okay. Now from you show that in the spring.
Bây giờ thầy sẽ sang giảng tiếp Nhập Bồ Tát Hạnh ạ. Dạ, hôm trước thầy đã xong phẩm đoạn thứ 40 ở trong phẩm thứ tư ạ. Hôm nay thầy tiếp sang đoạn 41 với 42. Ta nguyện độ thoát khỏi phiền não cho chúng sinh khắp tận mười phương, nhưng khi phát lên thệ nguyện ấy, bản thân ta chưa thoát ưu phiền. Tuy ta không hiểu được sức mình, nhưng lời ấy chẳng hề điên loạn. Thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển.
Okay, now the important thing is that here that as I mentioned before, now that these are the some very important words that in the important words that you have to know.
Yeah, đây là một số đoạn rất là quan trọng, số điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết nè. Loss.
Nhóm một năm là mantra ba ta được suy giảm như vậy. Nó mang vào chỉ đơn nhóm một ba. Thế thì nhóm một xong ta tổ chức một tổ chức ba. Ta đến mà cần là words. Now here it talks about that, that I will liberate the all of the sentient beings of the suffering. When I'm promising, liberating the all of the sentient being for the suffering, even the, if I myself have not liberated from the affliction, how can I liberate the all of the sentient beings from the suffering?
Dạ thì ý nghĩa cái đoạn thứ 41 này ý nghĩa là như thế này ạ. Khi mà phát tâm Bồ đề nguyện là sẽ giải thoát tất cả mọi chúng sinh ra khỏi tất cả mọi đau khổ. Nhưng mà khi ấy bản thân mình vẫn còn chưa được giải thoát ra khỏi đau khổ thì mình lấy gì để mình giải thoát được người khác, để giải thoát được chúng sinh ra khỏi đau khổ, thì nó khởi lên một cái câu hỏi như vậy: ta nguyện độ thoát khỏi phiền não cho tất cho chúng sinh khắp tạm mười phương.
Oh, I was one very curious about one thing. I have one question.
Dạ, thầy thắc mắc một điều, thầy có một câu hỏi.
Today the session, how many times I touch my face with my hand? How many times I touch my face?
Dạ, trong buổi ngày hôm nay, mọi người có thấy thầy đưa tay chạm vào mặt bao nhiêu lần chưa ạ? Không biết ai có đem.
Also talks about the avoiding the touching the nose and mouth and the eye, isn't it?
Dạ, thì đây là cái khoảng thời gian mà hạn chế chạm vào mũi, vào miệng với là vào mắt.
But sometimes we forget.
Vậy mà thỉnh thoảng mình cũng lại quên.
Because we have to keep the reminder in mind. Then only it is possible.
Yeah,
then we can minimize the touching of our face.
Yeah, do đó phải luôn tự nhắc mình là không có chạm tay lên mặt thì mình mới nhớ và mình mới hạn chế được.
Chế sang tiến năng chỉ bất chỉ là thực tế xem mà thế thế nhiều mà xem bảo là ta tổ chức mình tổ chức là sẽ chúng ta thực chứng thực nhị được đó.
Lâu rồi. Dạ, cho nên ở đây nói rằng đoạn 41 nói rằng bản thân mình chưa thoát khỏi phiền não thì làm sao giải thoát được chúng sinh. Cho nên đoạn 42 là để trả lời câu hỏi đó thì nói rằng hai câu cuối là thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển. Nghĩa là bản thân mình phải quyết tâm là tự nhắc nhở mình và luôn nỗ lực không được bỏ đi cái quyết tâm đó, giống như cái việc mà chạm lên mặt mà thầy vừa nói, phải tự nhắc mình.
So that's why whenever you generated some of the negative emotion, suddenly you have to remember this word. You remember this word and you have to always think that the I will not retreat back. I will just move forward and then go and eliminate the negative emotion.
Dạ, cho nên lúc nào mà chúng ta cảm thấy mà mình bị phiền não đó, mình không có đủ sức để mình giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi phiền não, thì mình hãy nhớ hai câu này, hai câu cuối của đoạn 42. Thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển, là để mình tự nhắc mình là mình phải luôn nỗ lực để mình hoàn thành cái tâm nguyện của mình.
So that's why you have not subscribed the Deep Current Viber channel. Please subscribe it, okay? And tell also the people. That's my what I'm thinking is that some most of time, like a morning, or we will send some of the Dharma messages to make your day, to start with the day with the Dharma, okay?
Dạ, cho nên mỗi một ngày thì nhóm Deepka sẽ soạn một cái thông điệp Phật Pháp để gửi đến tất cả mọi người. Thì chúng ta hãy đăng ký vào kênh của Viber của Deepka, thì mỗi ngày buổi sáng thì chúng ta sẽ nhận được những cái thông điệp Phật Pháp như vậy. Thì có được những cái giá trị tốt lành để bắt đầu một ngày mới, thì điều đó rất là tốt. Dạ, cho nên hai cái câu cuối của đoạn 42 là thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển. Chúng ta hãy học thuộc hai câu này, thì để khi nào mình cảm thấy là cái phiền não của mình quá lớn, mình không đủ sức để mình diệt phiền não của mình rồi, thì làm sao đủ sức để giúp cho người khác diệt phiền não. Khi đó cái tâm bồ đề của mình nó dần bị lung lay, thì mình hãy nhớ hai câu này.
Thế nhưng mà khatyu ne ne mo jomar chigin se thab chi de pe gin se o tis ta tin ne chu de pe ma se ke jom cha.
Dạ, cho nên hai câu này là thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không ngoại thề. Tới chuyện là cái lúc mình còn phiền não thì mình luôn phải đặt cái nỗ lực để quyết tâm là mình diệt ưu phiền, quyết tâm mình diệt hết tất cả mọi phiền não của mình và không không được bỏ đi cái ý chí đó, không được bỏ đi cái quyết tâm đó, đó là không hề thối chuyển.
So now the time that whenever you have generated some of the negative emotion, at now the present state, it is impossible to live without a negative emotion. It is a very impossible. But whenever the negative emotions or the affliction comes, remind yourself that you will eliminate it. You will not let the negative emotion to control you.
Dạ, khi mà mình bị phiền não đó thì mình rất là khó có thể nào mà sống cùng với phiền não, có nghĩa là cái lúc mà mình bị phiền não nó quấy nhiễu mình quá, mình cảm thấy mình bất lực, mình không có cách gì để mình kiểm soát được đó, thì nhưng mà mình lúc đó mình vẫn phải cố gắng để mình dập tắt cái phiền não đó. Cho nên những cái lúc mà cái nỗ lực dập tắt phiền não của mình nó bị suy yếu, thì lúc đó chúng ta hãy nhớ hai câu này để chúng ta tự nhắc nhở mình là luôn luôn phải có nỗ lực gì phiền não. Đó là hai câu, thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển.
Okay, so what you have to do is you just have to memorize these two words, okay? Then you must remember that to me don't chance it, memorize it, okay?
Dạ, cho nên mình hãy học thuộc hai câu này để mình nhắc nhở bản thân.
So if you go on the reminding, the reciting that, then you can control the your negative emotion. Right now that we don't have any reminder to telling us that, oh, we should not let the negative emotion to control us.
Dạ, cho nên chúng ta cần một cái lời nhắc nhở, cái lời động viên nhắc nhở mình là mình phải luôn kiểm soát cái phiền não của mình và khống chế cái phiền não của mình. Thì nếu mà mình không có được nhắc nhở như vậy, mình sẽ quên mất là mình cần phải đối trị với phiền não. Cho nên có được cái lời nhắc nhở như vậy thì mình sẽ luôn nhớ rằng mình luôn luôn phải tìm cách để mình khống chế và kiểm soát cái phiền não của mình.
Now the second thing is that when you're thinking the benefiting the all of the sentient beings, when you're thinking the liberating the all of the sentient beings are suffering, the most important thing is that you have to liberate from the first yourself from the negative afflictions.
Và điều quan trọng nữa là để chúng ta giúp người khác thoát khỏi tất cả mọi cái phiền não và đau khổ, thì bản thân mình phải thoát khỏi phiền não và đau khổ trước rồi. Nên mình phải 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 hết đau khổ phiền não trước thì mình mới giúp được người khác, mình mới giúp được chúng sinh.
That is the one important point.
Dạ, cho nên đây là một cái điểm rất là quan trọng. Đâu, đâu.
Okay, so that's the one important point. Okay, so rang say me namo chi da nyum ba ni se kar cha de de nyum shom ba la ta du chi me do cha cha ta di je de ba de lan ta ge shin cha ji khun du so ne yul je de nam ba de nyum mo ba nyum mo jom je ma du so.
Dạ, sang đoạn thứ 43, điều này ta quyết ghi trong dạ, nơi chiến trận đối mặt quân thù, tất cả chúng đội quân phiền não nào cũng dẹp chẳng chừa.
Tan de ma de ba kare do de la ane de la ta ge shin cha ji khun du so ne yul je de nam ba ten je nyom mo ba nyom mo jom je ma do so.
Dạ, đó là đoạn thứ 43, điều này ta quyết ghi trong dạ, nơi chiến trận đối mặt quân thù, tất cả chúng đội quân phiền não nào cũng dẹp chẳng chừa.
How you have to think of the how the defeating the nyomo nyomo the kanda shongu do say the samu tang na the songu yore.
Dạ, cho nên ở trên là mình đã quyết tâm diệt phiền não, ưu phiền tức là phiền não, mình quyết tâm diệt phiền não rồi, thì cái phiền não này diệt như thế nào? Thì bây giờ đoạn 43 trả lời câu hỏi đó, phiền não này diệt như thế nào?
Đúng không? Nyomo di ge nga me ba su so se jo ba nyomo di nge sen di de wa me ba su so nga do nge le ke so nyomo di go de samu tang gu yoro jo yin de ba.
Dạ, cho nên mình phải nghĩ rằng cái phiền não đó nó phá tan cái an lạc trong tâm của mình, nó khiến cho mình bị đau khổ, thì cho nên mình phải nghĩ như vậy, nên nhờ như vậy mới quyết tâm diệt phiền não.
Tana mi chi ge su su dal khande chi ge khun zin chi ge wa dra de ge ngal me ba ti so ma tin de che so che zam dra nyum ta zin gi se lo de le ge wa ti na ji chi ba chi ja nyum be ngal pe ma se ngal me ba che so ngal me ba ti so che zam ne nyum me dra nyum ta ka tu ne ta nga ti chi gi se ta zin gi se so da sam ta o ti so.
Dạ, câu đầu ở điều này ta quyết ghi trong dạ, mình ghi cái gì trong dạ, nghĩa là Giống như thầy lấy ví dụ là giống như là kẻ thù đó làm tổn thất đến mình, cho nên mình ghi cái điều đó, giống như là mình hận á, mình hận mình ghim mà mình ghim ở trong tâm của mình hận ở trong tâm của mình, thì mình nhớ đến cái mối thù đó để mình quyết mình trả thù. Thì giống như vậy, mình hay nghĩ rằng phiền não như vậy nó đã làm tổn hại mình, nó đã phá tan đi an lạc trong tâm của mình và nó khiến cho mình bị đau khổ, cho nên mình ghi cái mối đó, cái điều đó trong tâm mình và phải quyết tâm diệt hết kẻ thù phiền não.
Nhớ mong bà là tu sâm lo tăng na trực yore. Tăng yin den ra chik la khuôn ngà lần nơ bà chê sông khuôn nhâm tôn dân kiên. Khuôn mẹ bà sô kiên sâm sâm lo tăng na trực mạ rô. Khang sa chik la sâm lo tăng na trực yore. Nè sô chú sâm lo nhớ mong bà là sâm lo tê tăng na trực yore. Ô tê sông yore.
Dạ, ở đây cái đoạn này thì mình chỉ áp dụng cho phiền não thôi ạ. À. Ví dụ nói với một con người khác thì khi mà mình nghĩ điều này thì không có đúng mà. Một người khác thì mình nghĩ là người đó hại mình rồi mình ghi mình hận. Rồi mình nhớ cái mối thù đó, rồi mình quyết mình làm tổn thương ngược lại người đó, thì nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng mà ở đây khi mình nhắm tới phiền não, mình nghĩ như vậy thì nó lại đúng. Tại vì phiền não nó phá tan đi an lạc của mình nhớ cái điều đó và mình quyết mình diệt phiền não, thì nó lại là một cái điều rất là đúng mình cần làm. Lost from
Shit. Hãy xin anh nhớ mong bà tôi đồng hành với cháu hả rồi. Rằng cái nhóm mong tôi rằng cái đồng hành với cháu hả. Rằng cái nhóm mong bà tôi rằng chú có mà em bà xin anh đồng hành lưu lê bà chú hả.
Yeah, cho nên bởi vì cái phiền não này nó chính là cái nguyên nhân dẫn đến những đau khổ của mình. Nhưng phiền não này không chỉ là nguyên nhân dẫn đến đau khổ của mình, mà bởi vì mình đau khổ mình lại khiến cho người khác đau khổ theo nữa. Cho nên phiền não thì nó chỉ gây ra đau khổ mà thôi, chứ nó không hề đem đến an lạc. Cho nên nghĩ như vậy để mà diệt phiền não thì là một điều hoàn toàn đúng chứ không có sai. Lột xung xuyên.
Bên này rằng không trọng, trọng tổ xuyên, tức là rằng mà chỉ bà xuyên, xuyên mà chỉ bà xuyên, xong mà chỉ bà xuyên.
Cái phiền não bản thân mình, ví dụ như là sân hận hoặc là đố kỵ, những cái tâm tâm xấu đó của mình đó, nó không chỉ là phá đi cái hạnh phúc của mình, nó khiến cho mình đau khổ mà còn khiến cho người khác đau khổ và không vui nữa, cho nên nó chỉ có mang đến đau khổ mà thôi. Cho nên bây giờ sang đoạn thứ 44 à. Thà bị giết, bị thiêu, bị đốt, đầu của ta cắt lìa cũng cam, còn hơn là trước quân phiền não khuất phục kẻ thù chẳng bao giờ. Dạ, cho nên ở đây nói rằng đầu của ta cắt lìa cũng cam, có nghĩa là như thế nào? Nếu mà mình không có nỗ lực để mình diệt phiền não, thì bây giờ phiền não nó phá mình rồi, nó khiến cho mình đau khổ, thì cũng giống như là ở trên chiến trận với phiền não, hoặc là mình bị gì mất đầu, hoặc là nếu mà mình không đánh thì phiền não cũng phá mình, cũng giống như là nó chặt đầu mình, thì hai cái điều đó cũng như nhau thôi, cho nên hãy quyết tâm diệt phiền não.
So when you generate the anger and when you reacted with that anger, it is exactly this. It means that you already controlled by the anger. You lost to the anger.
Dạ, nếu như mà mình có cái cơn giận, rồi từ cái cơn giận đó mình lại có những cái phản ứng theo cái cơn giận đó, thì xem như là mình bị thua trước cái cơn giận đó rồi. Mình bị cơn giận đó nó khống chế mình.
No, this is your right. Don't you think that in this umbrella, yeah, no, no, no. That chalk do say thang do ta da chi ba chi ja ma nyu mo nyu mo na kong do a ye chalk do ha xin hua ye de chalk do ta se ya nyu mo de do chang ma kan ne yong yu de sa na yong sa di di le ba da nam sa di xiang wa de chu na de le go go de chi ba chi ja ba.
Dạ, cho nên khi mà có một cái phiền não, ví dụ như là tâm giận dữ hoặc là đố kỵ hoặc là ngã mạn, nó sinh khởi ở trong tâm của mình, thì mình nếu mà cái hành động ra bên ngoài của mình nó lại tương ưng với lại những cái tâm tâm bất thiện như vậy, thì xem như là mình bị thua trước những cái tâm bất thiện, mình bị thua trước những cái phiền não rồi. Cái phiền não nó hoàn toàn nó kiểm soát mình và nó khiến mình phải làm thế này thế kia. Dạ, thì đối với lại việc phiền não thì ở đoạn thứ 46 có một cái câu rất là hay. Đoạn thứ 46 à. Phiền não dùng mắt tuệ xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu?
Dạ, nyomo se de su su sem na yor kon ro sa sem na mo to yo ma sem na mo me ba su sa me ba o te re da
dạ cho nên ở đây nói rằng phiền não dù mất tuệ có nghĩa là mà để mà diệt được phiền não thì chỉ có trí tuệ mới diệt được thôi, chỉ có trí tuệ mới diệt được phiền não thôi ạ. Thì ở phiền não ấy ở trong tâm mình, thì khi mà mình đã diệt diệt hết phiền não, dùng cái trí tuệ để mà diệt hết phiền não, xem như lúc đó tâm mình sẽ không còn phiền não nữa, phiền não sẽ vắng bóng hoàn toàn, sẽ mất hoàn toàn.
Tamen rabu yun e chung yang yu shen da du ne shi yong su ju nuba teni teni che da du nyomo dra zu ten dra me kar da nyomo dra zu ten dang dra ma yi chi nama.
À dạ, mình sang đoạn thứ 45 ạ. Thì hồi nãy thì thầy đã nói xong đoạn thứ 44 rồi. À, đoạn 45 là thù địch thông thường từ nơi chúng kéo quân chiếm đóng một thời gian, sức lực hao kiệt đành lui rút, thù phiền não không như thế này.
Đúng không? Được rồi. Nên,
Dạ, thầy nói rằng hôm nay chúng ta hãy học thuộc hai câu cuối của đoạn 42 là thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển. Lô xung xì.
Đúng không? Dì xong lúc tăng tăng, anh ta đây, chúng ta dùng ra đi nà lìa nhóm một lúc, khẩn thức chìu gần chức tích chăng được chìa.
Dạ, cho nên ở trong tuần này thì chúng ta hãy thực hành như thế này, chúng ta hãy học thuộc hai câu này. Thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển. Và hệ mỗi lần mình có cái một cái phiền não nào phát sinh trong tâm mình thi hành, mình nhớ lập tức nhớ lại hai câu này để mình tự nhắc bản thân mình là phải luôn nỗ lực để mình kiểm soát cái phiền não đó, và đừng có để cho cái phiền não đó nó khống chế cái hành động của mình.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Then we will see on this Wednesday, right? We'll have a chanting session, 15 minutes of Yamin Dhaka Mantra, right?
Dạ thì hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ, và thầy hẹn gặp lại đạo tràng vào ngày thứ năm ạ. Thì mình sẽ lại có một buổi trì tụng câu chú ngày Đại Bi Đức Kim Cang ạ.
And everyone, happy Baisak for everyone, yeah.
Dạ, cho nên và thầy cũng gửi lời chúc một cái mùa Phật đản thật là hoan hỷ, thật là an lạc đến với tất cả mọi người ạ. Lô Sư Mô Sư.
Okay. Then Vietnam celebrating Vaisak on this month, isn't it, Vietnam?
Yes, Sư Mô Sư.
I think that after a few days you are celebrating, isn't it, the Vaisak, the Purnima, isn't it?
Yes, Sư Mô Sư, I think, yes.
Isn't it? Yeah, I think the Vietnam, Sri Lanka, all the traditions are same. I think, yeah, Vaisak day is the same. Yeah. Okay. Anyway. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you so much. Then we'll see you next time. Okay.
Yeah. Thank you very much.
Hankoblai. Thank you.